This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với Quyết Tính Giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài rất là thông thường xảy ra và chắc là tất cả trong chúng ta thế nào trong cuộc đời cũng phải đối diện với nó. Đó là cái chuyện mà cái thái độ và cái cách ứng xử khi bị người khác nói xấu. Thì chúng ta thấy là cái chuyện này là cái chuyện rất là phổ biến, chúng ta thế nào cũng phải gặp tới. Thì chúng ta sẽ phân tích trước hết là tại sao lại có cái chuyện nói xấu người khác, tại sao lại có cái chuyện nói xấu người khác mà lại không nói đẹp người khác. Cái chuyện nói đẹp người khác cũng có, nhưng mà thường thường là ít hơn là cái chuyện nói xấu. Và cũng có thể là cái chuyện nói đẹp đó, nó không có ảnh hưởng mạnh và nó không có gây một cái dư
sự
hương
chú yêu
bằng cái sự nói xấu. Bây giờ chúng ta thấy là tại sao lại có cái chuyện nói xấu vậy? Bây giờ phân tích trước hết, chúng ta sẽ thấy bản chất của con người. Bản chất của con người là hay nói những chuyện mà dễ gây ảnh hưởng như vậy nha. Và chúng ta thấy là con người thường thường sống, chúng ta sống trong xã hội, không sống một mình. Chúng ta không phải là một cá nhân riêng lẻ, sống trên một cái hoang đảo. Mà chúng ta sống trong một cái xã hội, trong một gia đình, trong một cái môi trường có nhiều người. Thì dĩ nhiên là trong cái môi trường có nhiều người đó sẽ có cái sự tương quan qua lại giữa con người và con người với nhau. Mà chúng ta thấy khi chúng ta ở một mình và sống trên một hoang đảo thì chúng ta hoàn toàn kiểm soát được tất cả những hành vi lời nói của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một cái chuyện gọi là có những cái chuyện gọi là bí mật tuyệt đối sẽ xảy ra là khi chúng ta một mình mà thôi. Khi chúng ta bắt đầu có hai người thì Khôi Nguyên có kiểm soát được lời nói của bà xã và hành động và sự suy nghĩ của bà xã không?
Chính mình còn không kiểm soát được mình thì làm sao mình kiểm soát được người ta? Nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào cô Phương Nam cũng như kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đơn giản thôi, tức là khi mà nói xấu đó thì thường đó nó dễ gây sự chú ý, dễ tạo cái không khí cho những người xung quanh hơn. Chứ nói tốt thì nhiều khi người ta không muốn nghe.
Đúng.
Người ta ganh tị, người ta nói, ô thôi, đúng, nói tốt chi mà nói xấu là bắt đầu sẽ nhào vô, phân tích, rồi thêm mắm, thêm muối, rồi này kia nọ. Thì nó sẽ làm cho cái cuộc vui hoặc cái cuộc câu chuyện nó sơm tụ hơn, nó rôm rã hơn.
Đúng là như vậy. Thì hồi nãy chúng ta đang nói nếu có hai người chúng ta đã không kiểm soát được cái lời nói và suy nghĩ của cái người thứ hai kia. Nhưng mà bây giờ có ba người. Đó. Khi có ba người thì chúng ta sẽ có xảy ra cái chuyện nói về người thứ ba. Tức là từ ba người trở lên nó sẽ là một cái chợ. Đó, một cái chợ thì theo cái ý của cô Nguyên nãy nói đó là ba người sẽ họp nhau lại và mỗi người sẽ có cái sự thêm bớt gia vị mắm muối cho câu chuyện nó hay hơn, nó nổ giòn hơn. Và mỗi người trong cái sự thêm bớt gia vị đó đều có cái sự chủ quan suy nghĩ riêng của mỗi người đó. Nó không có tính khách quan, nó là sự chủ quan của mỗi người, ý nghĩ của mỗi người. Và những cái câu chuyện này thường thường xảy ra trong cái lúc gọi là trà dư tửu hậu. Những lúc mà gặp nhau, having the party, xong rồi nói, rồi lời này ra, lời này vào, lời kia ra, rồi những cái ý đó nó nảy nở. Nó không phải là nó chỉ cộng vào mà nó nảy nở, nó nhân lên, nó lũy tiến lên, mà cái câu chuyện nó vỡ ra. Nhiều khi nó không trong cái sự kiểm soát mà tình trí của một người nữa, mà cha dư tửu hậu mà, thì trong lúc nói chuyện rồi nhiều khi lại xỉn xỉn, thành ra câu chuyện nó vỡ ra, nó không kiểm soát. Và thường thường chúng ta thường hay nghe các cụ nói đó là nói nhiều thì hở môi, đúng không? Nói nhiều thì răng lạnh, thí dụ vậy. Thì trong cái sự mà nói nhiều như vậy, dù là cố tình hay vô ý, dù cố tình hay vô ý, sẽ có những cái câu chuyện xảy ra và nó sẽ có tính cách là ngồi lê đôi mách. Và mọi người sẽ tham gia vào một cách vui vẻ mà sẽ có một cái nhân vật nào đó bị là nạn nhân. Đó. Và trong cái câu chuyện này đó thì có một cái đề tài mà hồi xưa mấy năm trước chúng ta có nói đến một cái đề tài là tam sao thất bổn. Thì trong cái câu chuyện mà nói ra ngay tại cái lúc đó thì nếu được kể lại sẽ có cái sự tam sao thất bổn. Có nghĩa là sẽ có cái lời của cái người kể lại, cái ý của người kể lại thêm thắt vào và từ đó cái câu chuyện nó sẽ bị thay đổi và nó sẽ bị hoàn toàn thay đổi hẳn. Tam sao thất bổn. Thành ra chúng ta thấy là trong những cái câu chuyện mà nói về một người khác trong đám đông như vậy đó, thì nếu mà chúng ta thấy là một cái nhân vật nào đó bị đem lên bàn mổ và bị nói xấu trong cái cuộc vui đó, thì chúng ta cũng nghĩ là một ngày nào đó mình cũng thể sẽ là nạn nhân,
là đối tượng đem đưa lên bàn luận đó.
Đó, thành ra là khi mà chúng ta thấy là trong một cái group người mà hay có cái chuyện mà nói xấu như vậy đó, thì chúng ta cũng nên né để là cái nhóm người mà nếu mà chúng ta thấy những cái chuyện nào nói xấu này mà chúng ta cảm nhận thấy là có thể gây một sự tai hại cho người khác, dù là vô tình hay cố ý, thì chúng ta cũng nên không nên tham dự vào để tăng trưởng thêm những câu chuyện này và cũng nên tránh một chút xíu để chúng ta không bị là một cái nạn nhân trong tương lai.
Ở đây đó cô Nguyên có một cái suy nghĩ hoặc là thấy nhiều câu chuyện rồi liên quan đó, không phải là muốn chê trách gì, nhưng mà thường đó mấy bà mà ngồi xuống với nhau đó nói qua nói lại thế nào cũng đem ông chồng vô nói, mà nói thằng đó nó xấu không à, thì có nhiều ông chồng cứ complain nói rằng là ồ thôi đi đừng có nói xấu như vậy, thì mấy bà lại cãi lên nói rằng là tôi nói đúng mà, tôi đâu có nói sai đâu, mà lại là không cho tôi nói, thành ra là gây ra bất ổn. Nên vì thế có lẽ mấy bà khoái đem những cái ông chồng mình ra để nói, tại vì nó không ảnh hưởng đến ai hết. Thí dụ nếu mà có đúng ông chồng mình á thì ổng cũng giận dỗi chút xíu thôi, chứ không phải như là nói người ngoài, nói xấu người ngoài thì nhiều khi lại bị trách rồi lại bị hờn giận này nọ kia. Thì cô Phương Nam thấy thế nào?
Thì cái này đó là một sự ẩn ức. Một sự ẩn ức. Ở nhà thấy rõ ràng, mình thấy ông chồng mình dẫy, nghĩa là dẫy đầy những cái tật mà làm cho mình khó chịu. Mà bây giờ nói với ai bây giờ? Nói đó. Với nhà, nói ông thì ông đâu có nghe đâu. Thành ra phải có cái chỗ để xả bầu tâm sự. Đó. Thành ra những cái lúc mà chắc là
chị em
cũng đã bị rồi.
nghe rất nhiều ông than phiền rằng là tôi không hiểu mấy bà nó ngồi vô đó như thế nào. Nhiều lúc thì không muốn cho mấy bà ngồi túm tụm lại với nhau, cứ gặp nhau party, gặp nhau tụ họp lại với nhau là thế nào nói qua nói lại là thế nào cũng có cái đề tài ông chồng ở trong đó. Nên là mấy ông cứ than thở với nhau.
Thì bởi vậy mấy ông chồng phải tốt hơn hết là phải behave, nên là mấy ông chồng đừng có cái điểm gì để cho mấy bà đem ra tố, thì mấy ông chồng là an toàn, đúng không? Đó chứng tỏ là cái sự này là cái sự mà ẩn ức của mấy cái bà này. Thành ra bây giờ nói với ai bây giờ, thì bây giờ chị em bạn gái gặp nhau thì bây giờ phải làm một cái chỗ xả bầu tâm sự để nói lên những cái điều ấm ức trong lòng đó. Thì bây giờ đang nói đến cái sự mà xả bầu tâm sự này, nó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta thấy thường thường chúng ta hay có cái câu là chia vui sẻ buồn, đúng không? Thì khi mà đang buồn hoặc là hay có tâm sự hoặc là có sự ấm ức đó, thì người ta cần phải có cái sự xả ra. Thì khi mà xả ra như vậy đó thì cũng nên là phải coi chừng. Là tại vì sao? Thí dụ như là mình đang xả ra thì trong cái lúc mình đang ấm ức đó thì mình nói ra thì những cái điều đó nó có sự chủ quan của cái lúc đó. Thí dụ lúc đó mới ông chồng vừa mới hả hiếp mình điều gì ở trong nhà làm cho mình tức quá đi, thì dĩ nhiên là khi mình nói cái điều đó thì mình phải nói những cái điều xấu, nên nói những cái điều mình đang ấm ức và mình muốn nói cho nó rõ nghĩa hơn. Thường thường mình hay exaggerate, tức là mình nói phóng đại một chút xíu, phóng đại một chút xíu để cho nó rõ đó và để cho nó thoải mái. Thành ra khi mà mình nói phóng đại như vậy Thì trong cái lúc đó mình nói vậy thôi, những cái lúc mà mình trở về nhà mình nhìn thấy ông chồng ông đang rửa bát cho mình chẳng hạn, hoặc ông đang làm những cái hành động một người chồng tốt chẳng hạn, thì mình quên hết. Nhưng mà mình đâu có nhớ rằng những cái lời mình đã nói ra trong cái đám đông kia đã được và đã bị bao nhiêu cái lỗ tai nghe đó, và người ta nghe ta ghi nhớ, ta ghi nhớ xong ta để đem lan truyền những
lan
điều đó
ra. Tam sao thất bổn nữa
đó, tam sao thất bổn. Ví dụ nghe tự nhiên thành cái ông chồng này một ông chồng toàn điều xấu không, đó, không có những điều gì tốt cả. Thì chẳng hạn như là có những người trong gia đình đang cãi nhau thì dĩ nhiên là người ta phải nói là cái người kia là họ toàn những điều xấu để chứng tỏ là mình là cái người đúng. Thành ra ta toàn nói những điều đó. Thành ra đến rốt cuộc thì đó là một cái thí dụ như trong một cái gia đình kia ha, thì mấy chị em, thì thí dụ trong gia đình của chúng tôi chẳng hạn, thì có 9 chị em gái, thì có một cô em gái hay có sự bất hòa với ông chồng thì cứ hay về kể, mà mỗi khi có sự bất hòa thì đem về kể, nghĩa là kể cho đã tức mà. Thành ra toàn kể những chuyện xấu không. Thành ra tự nhiên mình có một cái ấn tượng rất là xấu về cái người em rể này. Đó. Xong rồi rốt cuộc sau đó lại thấy là hòa hoãn, lại thấy tiếp tục nó là vui vẻ trở lại. Nhưng mà tự nhiên trong cái đầu của mình đã có một cái ấn tượng về cái người kia là không tốt. Đó. Thành ra là khi mà chúng ta đang chia sẻ cái sự mà vui buồn đó thì chúng ta nên để ý. Đó, thứ nhất là cái sự chia sẻ đó phải chia sẻ vừa phải thôi. Đó là không có nói chuyện những chuyện quá cá nhân với bất kỳ ai. Và khi mà chúng ta nói những sự chia sẻ đó, chúng ta cũng phải có một cái sự chọn lựa để đặt cái lòng tin khi mà chúng ta nói những cái điều chia sẻ đó. Thành ra thật ra nếu mà nói một cái cách mà an toàn nhất đó, những cái sự chia sẻ mà cá nhân mà rõ ràng là thầm kín nhất đó, chúng ta chỉ nên nói với những người hoàn toàn là chuyên môn, chẳng hạn như là nói
bác
với
sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý đó, bác sĩ tâm lý hoặc là những người lãnh đạo tinh thần. Đó, thì hoàn toàn những người đó thì chúng ta có một cái sự yên chí là chúng ta không bị những cái chuyện mà cá nhân nó lan truyền ra ngoài công cộng. Đó. Thì cái đó là cái sự mà chia sẻ vui buồn, thì chúng ta nói ra thì cũng dễ làm cái đề tài để cho mọi người mổ xẻ và lan truyền cái tin đó. Rồi một cái điều nữa mà chúng ta cũng phải để ý đến một khía cạnh khác của cái chuyện nói xấu đó, là con người đó thường thường đó là rất là đa dạng, và chúng ta không bao giờ là một người hoàn toàn perfect. Chúng ta không ai là perfect cả,
không ai là hoàn hảo cả.
Không ai có thể hoàn hảo hoàn toàn, và không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người hoặc là được ưa thích bởi tất cả mọi người. Đó, thành ra mà có một nhận xét là những người nào mà càng nổi tiếng, càng giàu có, càng giỏi giang,
càng
xinh đẹp,
càng là đối tượng sẽ được đưa ra để mà mổ xẻ.
Đó, vì lý do nào? Bởi vì người ta expect những người đó phải là
hoàn hảo.
Thí dụ như là thấy một cô hoa hậu chẳng hạn, thì mà nhất là mấy ông sẽ nói, hoặc là mấy bà sẽ nói là ồ, cô này cô đẹp từ đầu đến chân, nhưng mà chỉ có một cái tại sao cô đi hai hàng. Đó, thì tất nhiên là người ta mong đợi một sự hoàn hảo.
Cái đó nhiều khi đó có những cái chi tiết mà chính những người đó họ bắt buộc phải như vậy. Thí dụ đi, có nhiều người nói rằng là ồ, cái cô hoa hậu đó đẹp quá, nhưng mà sao cái lúc cổ ăn đó có vẻ phàm phu tục tử quá. Nhưng mà cái đó là những cái cá nhân của mình thôi. Khi mà người ta ăn uống hoặc là những cái đó là cái quyền của người ta. Có những người lại đem những cái điều đó ra để mà làm đề tài để nói, hoặc là để mà châm chích, thì nó cũng cái đó có giống như là không có đúng đắn lắm.
Thì thường thường là những người mà nổi tiếng, những người giàu có, những người giỏi giang, những người thật là đẹp, thường thường hay dễ bị công kích. Thì tại vì người ta nghĩ là người ta mong đợi một cái sự toàn hảo ở cái người đó. Rồi một cái người khác nữa, và một cái điều khác nữa là người ta hay bị ghen tị.
Hay bị ganh ghét.
Những người đẹp quá thì những người khác nhìn vào sẽ ganh ghét, và những người giỏi quá, những người giàu có quá, những người nổi tiếng quá thường thường hay dễ bị mang lên bàn mổ là một, dễ bị ganh ghét là hai. Thành ra đó là cái sự mà những cái lý do mà làm sao mà có những cái chuyện nói xấu. Thì một thí dụ rất là điển hình là những cái người mà đang yên lành nhé, tự nhiên đi ra ứng cử làm chính trị, thế là cuộc đời
sẽ bị lôi ra hết, từ lôi quá khứ hết. Như cái gì yeah. liên quan là đều bị biến yeah. hết.
Uh-huh. Mà nhiều khi bị lôi ra mà còn bị lôi ra mà bị cái là bóp méo nữa. Uh-huh. Thành ra là đó là những cái chuyện mà nó ảnh hưởng và nó làm lên cái chuyện mà nói xấu. Thì bởi vậy, thành ra là chúng ta thấy là đó những cái điểm mà chúng ta mang đến ở đây. Thành ra cái điều rất là quan trọng là để tránh thôi. Nhưng mà chúng ta cũng rất khó lòng tránh được 100%. Thì chúng ta chỉ có một cái cách mà hoàn toàn dưới cái quyền và kiểm soát của chúng ta. Đó là chúng ta phải tạo làm sao chúng ta có một cái giá trị đạo đức của chính mình. Thì cái điều đó là chúng ta kiểm soát được. Còn cái cách mà người ta nhìn vào mình như thế nào thì chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái là làm cho cái giá trị đạo đức của chính mình nó được kiểm soát. Thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tử tế. Và chúng ta dáng tập trung những điều tích cực, tránh xa những cái năng lượng tiêu cực. Chẳng hạn những người như chỗ ngồi lê đôi mắt của những người mà hay nói xấu đó, thì chúng ta nên né, không nên tham dự. Và rất là quan trọng là chúng ta không nên vô tình là một người tiếp tay để lan truyền những chuyện thị phi đó.
Thưa cô Phương Nam, nhiều người đã lập luận như thế này: vui thôi mà, trà dư tửu hậu, nói cho câu chuyện nó thêm rôm rã, nói cho không khí nó được vui tươi hơn, đâu có ảnh hưởng gì đến ai đâu, thì cũng không cần phải gọi là nghiêm khắc như vậy chứ. Vậy rằng liệu chúng ta có quá nghiêm khắc khi mà chê bai hoặc là gọi là chỉ trích những người đi nói xấu người khác không?
Dĩ nhiên là cái đó là tùy theo cái thái độ và cái câu nói và cái hành động của chúng ta khi làm cái đó. Nếu chúng ta làm một cái cách nhẹ nhàng và có tính cách khôi hài thì nó ok. Nhưng nếu chúng ta làm với một cái ác ý thì nó là chuyện khác. Thành ra dĩ nhiên là trong tất cả mọi câu chuyện, thí dụ cùng một câu nói, tùy theo cái tone, tùy theo cái giọng nói, nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác.
Chính xác.
Đó. Thì dù là cái câu, một cái câu nói exactly từng lời như vậy đó, nhưng mà tùy theo cái giọng nói, cái âm hưởng và
cái góc language, nhìn, cái đó. Góc nhìn của một người nữa. Yeah. Cùng một câu chuyện, cùng một đối tượng, nhưng mà một người đứng ở góc nhìn khác sẽ có một cái ý, cái nhìn khác và cái cách nói khác, thành ra cái câu chuyện nó sẽ đi theo cái hướng khác.
Thì đó, rất là chính xác. Thành ra cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải để ý. Thì dĩ nhiên là cái sự mà nói đó, nếu nó là vô tình là khác, mà nếu nó là cố ý thì là khác. Nhưng mà dù vô tình hay cố ý, nó cũng có thể tạo ra một cái hậu quả cho cái nạn nhân. Thành ra là chúng ta cũng phải nên để ý cái đó, để chúng ta không có lan truyền những cái chuyện thị phi. Thì bây giờ tất cả quý vị bên ngoài thì quý vị cũng có thể gọi phone vào để chúng ta cùng chia sẻ những cái ý về cái câu chuyện mà nói xấu, những chuyện thị phi ở trong cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta để cho cái câu chuyện nó dễ bàn luận thì chúng ta sẽ đặt ra một cái chuyện như thế này, là thí dụ như là chúng ta sẽ đặt tên cái người mà bị nói xấu nha, là cái người là A. Rồi, cái người mà truyền cái tin nói xấu là người B. Và cái người đi nói xấu là người C.
Uh-huh.
Đó, là ba người A, B, C nhé. Thì bây giờ làm sao chúng ta xử thế? Khi một cái anh A đó bị cái người B loan truyền một cái tin là cái anh C nói xấu về mình, thì bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ Khôn Nguyên, ví dụ chúng
Khôn Nguyên đó thì thường cái câu chuyện lại. Cái câu chuyện mà nói về mấy bà đó thì Khôn Nguyên thường đó là chặn đầu trước, tức là thấy mấy bà mà tụm lại với nhau là sẽ đi ngang qua nói là đó chuẩn bị đó, chuẩn bị là đem đàn ông chúng tôi ra nói xấu. Thì lúc đó đó các mấy bà sẽ thường nói là ôi không có đâu, đi chỗ khác đi, chuyện phụ nữ. Nhưng mà mình có một cái signal trước rồi thì nó cũng đỡ hơn cho cái câu chuyện nó đi quá đà. Cái đó là cái cách đối xử, cái cách mà không biết Khôn Nguyên nó rơi vô cái chắc là cái hình huống là đó, A quá, người A thì thường là như vậy. Hoặc là nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở cứ nghĩ rằng là ôi cái chuyện đó không có thật thì thôi cứ im lặng.
Yeah. Uh-huh. Thì coi như là Khôn Nguyên thứ nhất là nửa đùa nửa thật, đúng không? Nửa uh-huh. đùa nửa thật la lên uh-huh. một cái dấu hiệu
đã tôi biết rồi đó.
Đó là nửa đùa nửa thật, một cách nửa đùa nửa thật, đúng không? Phải nửa đùa nửa thật à?
Yeah.
Chứ nói mà serious quá.
Serious quá là không được.
Là bị nói ngay lập tức, là bị đem lên vào mổ ngay lập tức. Nửa đùa nửa thật, đã tính ra tất cả mọi chuyện đều nó là do cái nghệ thuật xử thế ngay cái lúc đó. Nếu chúng ta nửa đùa nửa thật thì tất cả mọi sự người ta có thể lấy được cái tín hiệu, nhưng người ta không có lấy sự đó làm sự giận dữ. Rồi thì cô Nguyên im lặng, đúng không? Cô Nguyên thái độ là nếu bị nói xấu thì im lặng. Tại sao im lặng?
Tại vì cô Nguyên nghĩ cái điều đó không đúng, không đúng sự thật. Mà nó không đúng sự thật thì mình cứ coi như họ nói phong long, nói cái kiểu đó thì mình không ignore nó luôn.
Tức là không đếm xỉa.
Im
lặng.
Yeah.
Im lặng tức là không có phản ứng, không giận dữ mà cũng không có thái độ gì hết, kiểu như chuyện đó là chuyện rùi bu.
Đúng không? Tại vì mình im lặng, mình không nghe, cứ coi như rằng là nó trôi qua một cách nhẹ nhàng. Chứ đừng có đứng lại gần nghe ngóng coi họ có nói gì mình không. Càng nghe nó càng tức. Tại vì nó không đúng sự thật, thành ra càng nghe nó càng tức thôi, thì nghe làm gì. Thành ra rồi, cứ bỏ đi.
Im lặng tức là không có phản ứng gì với cái chuyện nói xấu đó. Thì dĩ nhiên cái thái độ này cũng là một cái thái độ tốt. Thái độ tốt chứ phải không? Tại vì nếu mà chúng ta im lặng thì chúng ta không có mồi thêm, đúng không? Không có bỏ dầu vào trong lửa. Thì cái chuyện đó nói lèo xèo hồi cũng im. Đó. Thì nhưng mà cái sự im lặng này đó là một cái thái độ mà thụ động. Và nó rất là tốt. Và chính ra nếu mà nói theo Phật giáo thì đây là một cái thái độ mà những người theo Phật giáo khuyên nên làm. Tức là im lặng. Tức là sẽ nói là cuộc đời này nó có rất nhiều cái vấn đề khác để chúng ta phải xử thế. Thì những cái chuyện mà nói xấu về mình thì mình không nên để ý, và chúng ta nên để thời gian chứng minh đó. Tức là cái con người thật của chúng ta đó, nó sẽ được mọi người nhìn thấy, và cái thời gian nó sẽ chứng minh cái điều đó. Thì không cần phải làm gì cả để quậy lên những cái sóng gió. Và người ta ví dụ như là cái sự im lặng, như là cái chuyện mà một người mặc áo mưa đi trong cơn mưa phùn, thì chúng ta sẽ được bảo vệ. Đó, nếu đó là cơn mưa phùn thôi. Đó, thì chúng ta ok. Thì cái đó là một thái độ thụ động, nhưng mà thái độ hiền hòa và chờ thời gian để chứng minh. Thì đó là một thái độ. Một thái độ thứ hai nữa, có nhiều người cắt đứt liên lạc luôn. Nói, cái anh C nói xấu về tôi, giờ tôi không chơi với anh nữa.
Stop. Cái đó là nó còn nhẹ. Tại vì không Nguyên biết những người mà nghe nói như vậy, đùng đùng đi tới chỉ thẳng mặt nói chuyện. Tại sao anh nói như vậy? Tại sao như vậy? Anh hãy giải thích cho tôi nghe đó. Không, người ta từng thấy những cái trường hợp mà nổi nóng như vậy rồi.
Nhưng mà cái thái độ thứ hai là cắt đứt. Không chơi với người mà nói xấu về mình nữa. Đó là tại sao? Tại vì thứ nhất là ta giận dữ. Người ta giận dữ, nổi cơn tâm bằng lên, không chơi người nào nữa, coi như là unfriend đó, tức là nếu là chơi Facebook thì delete.
Còn nếu mà... unfriend, remove.
Remove.
Friend list luôn.
Còn bên ngoài thì không thèm chơi nữa, tức là không có cái giao du gì với người đó nữa hết, không gặp gỡ gì hết. Nếu mà đi party thì nhìn thấy thì né, không có, coi như người đó không có phải là một cái người liên quan đến mình nữa. Thì cái thái độ đó đó là một thái độ có thể đến bởi vì sự giận dữ, hoặc là có thể nghĩ rằng cái người đó là quá xấu nên mình không muốn giao du với người quá xấu đó. Đó, đó là hai cái giải thích cho cái thái độ mà cắt đứt cái liên hệ với cái người mà nói xấu về mình. Đó, thì cái thái độ đó đó thì cũng là một cái thái độ của một số người mà thuộc loại là làm cái gì cũng rõ ràng đó, là tích cực mà trong cái hành động đó, chứ không có lơ tơ mơ đó. Nhưng mà cái thái độ này một đôi khi nó cũng có thể oan cho cái người nói xấu.
Đúng rồi, tại mình không cho người ta cái cơ hội giải thích,
không cho cơ hội. Thành ra cái thái độ này thật ra cũng chưa chắc đã là phải là thái độ đúng. Rồi mà cái thái độ mà chúng ta thấy là xảy ra thường hay xảy ra nhất là thái độ tự nhiên nghe một cái người B ha, một người anh B ha, nói xấu với mình, là cái anh C đó nói với mình đó. Thì tự nhiên mình cái gân cổ lên, mình uống biết bao nhiêu ly nước để mình phân bua. Mình phân bua với cái anh mà kể lại đó. Mình phân bua xong rồi cái là mình lại nhờ cái anh này làm trung gian để giải thích với anh kia. Đó. Xong rồi lại cái là công kích cái anh kia. Sau khi là phân bua để mà biện hộ nhé, để biện chứng ha. Sau đó lại tấn công cái anh C. Đó, thì luôn luôn cái thái độ mà trả lại đó, luôn luôn là thứ nhất biện chứng và thứ hai là tấn công các anh C. Thì đâm ra khi mà mình làm cái đó, nhưng mà cái thái độ này đó là thái độ thường hay xảy ra nhất. Đa số, ta nghe tự nhiên cái giải thích cho anh B à, tự nhiên cái ngồi cái phân bua dài dòng đó, xong rồi nhờ anh này, anh nếu mà gặp cái ông đó thì nói dùng với nó như vậy đó, xong rồi lại nói tìm cách những cái điều xấu của cái anh C đó đem ra để mà nói đó, để mà chống tấn công. Thì vô tình cái điều này nó sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn là mình sẽ lại là cái người nói xấu,
mình là anh C
đó. Và cái tình trạng đó nó sẽ là một cái vòng luẩn quẩn nó nặng hơn, rồi các anh B này lại tam sao thất bổn, lại thêm mắm thêm muối kể lại cho các anh C, rồi các anh C này lại kể lại và lại tấn công lại, thì đâm ra cái tình trạng nó mỗi ngày nó một nặng hơn và nó không giải quyết được gì hết, mà cái câu chuyện đó có thể nó thành hẳn một câu chuyện khác hẳn và nó nặng nề hơn. Nhưng mà đây rất là một điều không may, là đây là cái thái độ thường xảy ra nhất. Đại đa số người ta hay dùng cái giải quyết này. Rồi một cái thái độ thứ tư nữa nha, là thái độ bây giờ nghe một cái anh này kể lại, người là anh C nói chuyện xấu mình ha. Bây giờ mình không nói gì hết, mình không nói với anh B không gì hết á, mình gọi phone, bốc phone một cái, hẹn gặp cái anh C trực tiếp luôn.
Đó.
Đó. Nói chuyện trực tiếp với anh C luôn. Thì anh C thì thái độ này thì không nên nghĩ sao? Thẳng với anh C, nói thẳng với cái người
cái
nói
này
xấu.
Cũng không, anh cũng đồng ý, tại vì có cái gì thì hai người nói chuyện trực tiếp với nhau. Nếu mà anh C nói sai, anh C phải xin lỗi. Còn nếu mà anh C cảm thấy là mình anh B nói xấu cho mình thì anh C cũng phải giải thích cho nó rõ ràng, chứ đừng có qua một người trung gian rồi cứ đi vòng vòng, nó không giải quyết được vấn đề.
Đúng, thật ra cái giải quyết này là một cái giải quyết tương đối là gọi là chấp nhận được, là đúng. Là bởi vì sao? Chúng ta tránh được tam sao thất bổn. Đó. Và chúng ta nói chuyện trực tiếp với cái anh C này là bởi vì sao? Tại vì cái anh C này nhiều khi anh nói mà anh không cố tình. Đó. Nói cho câu chuyện nó rôm rã thôi.
Thì lúc đó anh sẽ xin lỗi.
Đó.
Cái câu chuyện nó không có đi quá xa.
Dạ, anh sẽ nhìn lại và anh sẽ nói là anh sẽ nhìn lại cái câu nói của anh, nó sẽ gây nên cái hậu quả như thế nào cho cái người bị nói. Thì anh sẽ có một cái cơ hội để anh nhìn lại cái hành động của anh, câu nói của anh. Và anh có thể có một cái cơ hội để xin lỗi. Và một nữa đó là đây là một cái cơ hội để mình stop cái anh C. Tức là cái anh C này đó, anh biết là mình đã biết. Thì nếu mà anh vô tình thì anh sẽ ngừng và anh xin lỗi. Nếu mà anh cố tình thì anh cũng nên ngừng lại, bởi vì anh biết là mình đã biết điều anh nói. Đó. Thì đây đó là một cái cách để chúng ta có thể bypass qua những cái người trung gian. Mà cái người trung gian là rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ tam sao thất bản. Thành ra nói chuyện trực tiếp với anh C để cho người ta có cái cơ hội nhìn lại và ngừng lại những hành động đó. Đó. Thành ra là chúng ta thấy là có lẽ là chúng ta có thể mời tất cả quý vị thính giả bên ngoài, nếu mà trong cuộc đời đã có những cái câu chuyện mà xảy ra như vậy và đã giải quyết như thế nào, thì chúng ta có thể mang ra đây để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Đó. Thì...
Dạ vâng, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia vào chương trình Tình yêu gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Cái đề tài cũng khá là thông thường, đó là nói xấu về người khác. Và quý vị, chính quý vị đã từng trải qua kinh nghiệm này hay chưa, và cách giải quyết của quý vị như thế nào? Quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. Có thể thì có những người giải quyết theo cách ôn hòa, có những người giải quyết theo cách bùng nổ, có những người cho qua câu chuyện để gọi là mua sự bình yên. Mỗi một người có cách giải quyết khác nhau. Nhưng mà thưa cô Phương Nam thì tại sao đó? Cái này không phải là chỉ trích phụ nữ, nhưng mà phụ nữ ngồi xuống là nói xấu đàn ông, nhưng mà đàn ông mà ngồi xuống đó thì thường không bao giờ nói xấu phụ nữ cả. Chỉ bàn là thí dụ như làm ăn không. Thí dụ như nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị trước hết trong đầu tiên trong chương trình rồi
Hello.
Vâng, xin mời.
À, thưa chúng tôi khó nghe lắm ạ. Dạ vâng, dạ vâng, chắc là bác phải gọi lại rồi, tại vì chúng tôi rất là khó nghe ạ. Dạ 7136648002, mời bác gọi lại nhé, chúng tôi rất là khó nghe. À, trở lại cái lúc nãy đó, không biết nói đó, tại vì thường này ông ngồi xuống đó thì bàn gì đâu, football nè, làm ăn nè, rồi stock nè, nên mấy cái chuyện đó thôi, hoặc là chính trị, chứ có bao giờ lôi phụ nữ ra bàn đâu.
Không lôi phụ nữ mà có lôi người khác không?
Không, thường là lôi... thấy là rất là hiếm những cái ông mà cứ ngồi, cứ nói, ồ, vợ tôi như vậy, vợ tôi như kia thì hình như không thấy. Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, dạ, chào anh Khôi Nguyên với lại Phương Nam Phương.
Hello. Dạ, cô Phương Nam ạ.
À. Vâng, xin mời ạ.
Dạ, tôi tên là Andy. Dạ, tôi cảm ơn cái câu chuyện này. Dạ, cái có một cái chuyện nó đã xảy ra cho tôi. Dạ, tôi có... Tôi thấy hoàn cảnh của chị ước ao được đi du lịch nước ngoài. Thì tôi có phương tiện thì tôi giúp chị đi với tôi qua bên Âu Châu. Và khi qua tới đó rồi, chị được tất cả mọi thứ. Thì trong khi chuyến đi đó là có những người cháu tôi đi chung. Thì mấy đứa cháu tôi hướng dẫn chị đi chơi. Thì lúc đó là chị bắt đầu ra chị nói xấu về tôi. Thì có thể là trong khi mà liên lạc với chị đó thì tôi cũng nhiều khi cũng hơi buồn những cái chuyện này, chuyện nọ tôi tâm sự với chị. Thì chị đem tất cả những cái đó chị nói mà chị còn tô đậm thêm nữa. Tôi rất là đau buồn, nhưng mà tôi cũng cố gắng là để cho cái cuộc đi đó, du lịch đó cho nó chấm dứt. Khi trở về đây thì tôi nói chuyện với chị rõ ràng và xong rồi. Tôi chấm dứt, tôi cắt hết mọi liên lạc, tôi không có nữa. Tại tôi cảm thấy là cái người đó còn không có xứng đáng để cho mình làm người bạn hoặc là giúp đỡ. Cái đó là cái giải quyết của tôi. Dạ.
Cảm ơn. À, thì cái đó nó là cái cách giải quyết của chị Andy. Nhưng mà chị cũng có cái là chị gọi cái cô này ra nói. Và sau khi nói xong thì chị quyết định đây là một người không xứng đáng để mà chơi với. Nhưng mà chị có biết cái lý do tại sao mà cô nói không? Tại sao mà cô nói xấu không?
Tại vì chị đó thì cái hoàn cảnh về hôn nhân của chị nó không có được tốt đẹp. Còn cái hoàn cảnh của hôn nhân của tôi thì nói tốt đẹp thì không có tốt đẹp, thì tất cả đều già hết. Nhưng mà tôi cũng sống theo cái hôn nhân của người già. Thì có thể là đôi khi chị cảm thấy rằng chị thấy tôi như vậy thì có thể là chị không biết cái không biết là làm sao, nhưng mà chị quay lại chị nói với cháu tôi những cái chuyện nó không có đúng và sự thật cũng có một chút ít, nhưng mà chị tôi giờ thêm ra thì từ đó tôi học được một cái kinh nghiệm, lại cũng như cô với anh Phương Nguyên nói chuyện là mình đừng có bao giờ đem những
sổ
cái
lòng.
Gì
vâng.
Tôi nói dạ cái vâng. Đó là tôi anh với chị anh với cô nói chuyện rất là đúng vấn đề đó đã xảy ra cho tôi.
Vâng. À, thì đó là một cái rõ ràng là một cái bài học đó, bài học của
dạ,
bản thân
rồi.
Của chị đó là không nên sổ lòng sổ ruột quá với
dạ, dạ.
Tất cả mọi người, và mình nên có một cái sự chọn lọc. Nhưng mà không biết là trong câu chuyện này thì cái cô bạn đó có cái động cơ cô nói xấu đó là cố tình hay vô ý, cô cố tình hay là chỉ là vô ý?
Dạ, đó là tại vì chị khi sang tới đó rồi thì chị cảm thấy rằng tôi thì lại có người lo lắng, thì nhưng mà các cháu tôi cũng lo lắng cho chị hết tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi không hiểu làm sao nữa thôi. Mỗi người chắc có một cái suy nghĩ khác nhau thôi, mình cảm thấy rằng nó không cùng chí hướng với mình thì thôi mình nên tránh để không tạo cho người ta có những cái cơ hội để người ta phạm lỗi, và cũng như mình cũng không có bị những cái khó chịu.
Vâng, yeah. Vâng, như yeah. Vậy là cái thí dụ của chị Annie đó là coi như là rất là đúng ha, là coi như là chị đã có một sự hối hận là đã mở lòng mở ruột hết tất cả cho một cái người mà mình chưa biết là mình lại có nên tin được hay không đó. Rồi một cái thứ hai nữa là chị đã làm một điều là chị gọi thẳng cô đó và nói chuyện thẳng với cô đó, Và sau đó chị quyết định là cô này là cô không nên giao du với, thì chị chấm dứt cái liên lạc. Thì coi như chị đã làm từng giai đoạn một.
Rất là chủ động.
Rất là chủ động và rất là nhìn vào câu chuyện một cách rất là rõ ràng. Và dĩ nhiên là theo câu chuyện của chị nói đó, thì có vẻ là trong cái suốt chuyến đi đó là chị không nói gì cả. Tức là chị không có chuyện xào xáo và không có chuyện phân bua, giải thích với lại những cái người cháu, và cũng không có
tấn công ngược lại, cũng không có tấn công
xấu này. Tức là chị để cho cái câu chuyện nó trôi qua và chị chủ động trong cái tình hình. Thành ra đây là một cái điều rất là tốt, tại vì nếu mà lúc đó mà tự nhiên mà cãi ỏm tỏi lên thì coi như là cái chuyến đi đó mất vui mà cũng chả mang được một cái lợi ích gì. Thành ra câu
chuyện đó là tôi đi tới Paris rồi xong đi tới Lourdes, tới Đức Mẹ Lộ Đức. Tôi bình hết sức là bình tĩnh và tôi mướn khách sạn ở chung với chị và tôi nói rằng chị hiểu lầm tôi, chị nói như vậy nhưng mà thôi bỏ qua đi, bây giờ mình đã đến với Đức Mẹ rồi. Thì tôi đối với chị cố gắng chị thân phấn nó thôi bỏ đi chị, mình đi chơi chứ không phải là cần hơn thuộc. Trên đường từ Paris về tới bên Mỹ tới Dallas, tôi cũng trên máy bay tôi rất là bình tĩnh, dằn hết sức là dằn khi về tới đây rồi. Chính tôi là người mở đường dây điện thoại cho chị xài chung với tôi nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi không chịu nổi được. Tôi cắt hết mọi liên lạc. Không còn cho sử dụng cái đường dây điện thoại của tôi nữa vậy.
Vâng. Coi như là chị rất là chủ động. Thành ra là cái điều đó cũng là điều rất là hay. Chứ còn rất nhiều người không có chủ động được như vậy. Và nếu mà mọi sự nó xảy ra như vậy thì có thể là chị cắt đứt cái liên lạc đó. Nhưng mà một ngày nào đó thì cái cô bạn này chắc là bây giờ cô cũng sống trong một cái sự hối hận. Và một ngày nào đó thì cô cũng có thể dơ cái là cái thiện ý. Và cô cũng muốn tìm cách để mà liên lạc, để mà kết lại cái tình bằng hữu cũ. Thì coi như cái đó là cái chuyện mà về phương diện của chị xử thế thì hoàn toàn là đúng và chủ động. Có một cái nhận xét nữa mà chúng ta nhận xét ở đây là chị không hành động trong cái lúc mà xúc cảm đang cao. Có nghĩa là chị có sự bình tĩnh. Cái điều này nó rất là quan trọng. Thì rất nhiều người khi nghe một sự nói xấu thì đa số người ta bùng lên và nói trong cái lúc nóng giận. Thì là nói trong cái lúc nóng giận đó thì luôn luôn sẽ là lời nói không có ý thức 100%. Thì nó sẽ có thể làm cho cái câu chuyện nó xảy ra theo một chiều hướng mà không đúng như ý mình muốn. Thành ra cái điều là phải kiểm soát cái xúc cảm của mình. Ngay lúc đó không nên làm gì hết. Cái đó là cái lời mà tất cả mọi người đều khuyên nên làm. Là chúng ta dành cái sự xúc cảm, delay nó. Tức là làm cho cái câu chuyện đó nó rời lại. Đã? Đừng có hành động gì ngay lập tức. Nên rời nó lại. Trong một lúc sau đó, khi mà cái xúc cảm của mình nó được lắng xuống, thì lúc đó mình có một sự bình tĩnh và mình sẽ xử thế một cách chín chắn và đúng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Annie đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002 để tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái đề tài là nói xấu về người khác. Quý vị đã từng gặp cái kinh nghiệm này chưa? Đã làm cách nào để mà có thể vượt qua hoặc là giải quyết cái chuyện mà bị nói xấu? Hoặc là quý vị đã bao giờ nói xấu ai chưa? Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, nhiều người thì xem cái vấn đề này nó chỉ là không có quá lắm để mà... nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp trên đường dây rồi ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đi ạ.
Tôi tên Lê đó. Mình nói cái đề tài này á, mình cái đề tài này rất là hay, nhưng mà mình nói dân gian mình hay nói á là cái đề tài này xưa như trái đất.
Vâng.
Khi mà nói mình nói qua mình đã hiểu rồi, mình phải learn how to live, mình sẽ biết cái cách sống như vậy đó, cũng như một cái kịch bản nào, đúng không? cái kịch bản nào cũng phải có vui, có buồn, có ganh, có ghét này nọ thì nó mới hữu tình.
Vâng. Đúng không? Như vậy thì cái thái độ của ông Lê sẽ là sao?
Yeah. Đó thấy không? Thì qua những cái câu chuyện này nó mình nói tóm tắt thôi. Là ai nói xấu này nọ thì mình đừng có phản ứng là mình tức giận thế này nọ. Mình nên cứ bình tĩnh mình cười mà thôi. Cũng như một đứa con nít nó nhỏ tí vào nó gây lộn, nó chửi, nó mắng, nó phá này nọ, mình la nó này nọ, mốt lớn này nó phải đổi tánh, nó hiểu ồ hồi đó mình làm chặt, đúng không? Thấy chưa? Tại vì mình cho người ta một cái space, cho người ta có một cái thời gian mà tự nhiên ta nghĩ rồi, suy nghĩ ở hồi đó mình nói những câu đó tự nhiên mình cảm thấy là mắc cỡ, đúng không? Mà cái người nào càng nói xấu mình cứ để yên cái thời gian, tự nhiên ta gặp mình ta rất là ngượng. Tại vì con nít á, hay bất cứ nào ta nghe, ta hiểu câu chuyện hết, đúng không? Cái con chó mình la nó, mình ghét nó, cũng nó biết mà nó gặp mình, nó cũng chạy xa, nó đâu có lại gần mình, nó ngoái đuôi đâu. Đó, thì cái đó là nó rất là tự nhiên. Nhưng mà làm vậy cho nó có vui, cái buồn, nó sống động chứ. Lúc nào nó cũng bình thản, ai cũng tốt với nhau rồi này nọ, rồi thấy nó không có sôi động, nó không có vui, thấy không? Thì đại khái vậy thì mình cứ coi như mình xả đi, thấy không? Mình đừng có coi như mình cười, không có gì. Nhưng mà thời gian lại thì mình đừng có trách móc người ta quá, như từ từ người ta hiểu, người ta sẽ xin lỗi mình, thì đó là mình làm được cái chuyện tốt. Cảm ơn nha.
Vâng, rồi, coi như là thái độ của ông Lê sẽ là coi chuyện đó là chuyện, coi như đó là một cái gọi là gì, một fact of life.
Nhưng mà để Khôi Nguyên hỏi ông Lê cái này.
Phải có mưa, có gió.
Dạ,
có bão, đúng
thưa ông Lê thì nhiều người...
Có chim hót này nọ, có vui cái buồn chứ.
Dạ.
Nó mới hữu tình.
À, nhưng mà thưa ông Lê thì nhiều người nói đó là nếu mà mình không góp ý cho cái người đó thì họ không biết được, tại vì nhiều người nói xấu một cách vô ý, tức là nhiều khi họ nghĩ là vui. Mình không góp ý cho họ thì họ cứ lặp lại cái chuyện này, họ cứ đi nói xấu người này, đi nói xấu người khác. Như vậy thì mình chẳng khác nào là mình hại họ, sao ông Lê?
Họ sẽ biết, bởi vì những người ta nghe người ta hiểu, thấy không? Cái người này người ta không có cái, mình không phải mình nói cái gì mình nói cái gì đó, không có cái sự hiểu biết, thành ra người ta không có thông cảm. Ta thích như vậy, ta tánh như vậy, mình có thể kệ đi, mà nó nói nhiều quá, mình đi đâu mình cũng nói như vậy, mình coi như mình đôi mắt, mà đôi mắt nhiều quá người ta nghe ta phát chán, đúng không? Mình nói nhiều, càng nói nhiều là càng ta kệ, không có nghe, mình nói ra có người nghe, đúng không? Nhưng mà khi mình phải chờ đúng cái lúc, đúng cái chỗ mà đúng lúc, một ngày nào mình chỉ nói vài câu thôi là người ta sẽ hiểu thôi.
Vâng.
Tại vì chưa tới trình độ thì mình cũng thông cảm với những người người ta nói xấu.
Vâng.
Mình thấy kể đi, mình cũng vẫn mỉm cười thôi.
Vâng.
Thì kinh nghiệm của tôi là như vậy.
Vâng. Thì nghe giọng nói thì chúng tôi nhận thấy là ông Lê là một người cũng có lẽ là sống trong cuộc đời cũng khá lâu rồi và cũng có những kinh nghiệm đầy đủ trong cuộc đời để có một cái thái độ gọi là ôn hòa. Và cái thái độ của ông thì coi như đó là vàng thì không sợ lửa, có nghĩa là cái con người thật của chính mình sẽ là con người thật của chính mình, và ai nói xấu thì cũng không có làm bôi nhọ được cái con người thật của chính mình. Và xin mời một quý vị khác lên tiếng.
Hello, chúng tôi đang nghe.
Em kính chào quý đài, kính chào cô Nha Chỉ và anh Nguyên ạ.
Vâng, thưa, mời chị lên tiếng, em mời chị cứ cho ý kiến. Vâng.
Cái đề tài và cái câu hỏi của cô Nha Sĩ với anh rất là hay. Nhưng mà thật sự nói thì dễ mà thực hiện, thực tế thì nó không có dễ chút nào, thưa cô Nha Sĩ. Tại vì cái bản chất phản ứng của con người nó là như vậy. Đấy. Khi nghe ai nói xấu mình là dễ giận. Mặc dù không nói ra ngoài thì có những tiếng nói ở trong đầu mà nó nói. Rồi nó gặp nhau á, là nó mặt bằng mặt mà lòng không có bằng lòng. Nó có những cái gì cay đắng ở bên trong á. Bởi đó lời Chúa nói là cái người da đen họ không tự đổi cái da họ được. Mà cái con người dằn nó cũng không tự đổi cái dằn ở trên cái lưng nó được. Nhưng mùa lễ phục sinh này á, Mỗi ngày mình ngủ dậy mình đến với Chúa Giêsu, mình nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trong cái tâm linh, cái tâm trí mình suy nghĩ lời của Ngài. Ngài biến đổi cái tâm trí mình thành cái sự tạ ơn, thờ phượng, ngợi khen. Mình nghe cái tiếng phán của Ngài trong lời của Ngài. Mình trang bị mỗi ngày, mỗi giờ. Từ khi mình nói lời xấu ai đó là mình bị Thánh Linh cáo trách, lời của Chúa cáo trách. Rồi cái người mình nghe nói xấu mình thương họ giống cái thân của mình. Rồi mình dùng lời Chúa mình khích lệ, mình an ủi. Mình phải trang bị bằng cái đức tin. Và mình chiến đấu với cái tâm trí cũ, cái con người cũ mình mỗi ngày trong sự cầu nguyện và tương giao với Chúa Giêsu Kitô, thì Thánh Linh mới giúp cho mình được. Chứ còn mình xử sự tốt mà mình hận thù, mình lắp hết, mình cay đắng thì những cái đó mình không được tự do được, thưa cô nha sĩ. Vì Chúa Giêsu phục sinh sống trong mình, Ngài ban cho mình sự chiến thắng với con người cũ mình á. Cái con người mới mình bởi Thánh Linh ban cho thì thật sự mình mới có bình an thật, thưa cô nha sĩ. Còn không, vợ chồng ở trong nhà vẫn bị cái này nữa, chứ đừng có nói ngoài đường, thưa cô.
Vâng, xin cảm ơn cái đóng góp của chị rất là nhiều. Thì chúng ta cũng công nhận đây là cái chuyện gọi là xưa như trái đất, như hồi nãy lời của ông Lê nói. Nhưng mà cái chuyện này xưa như trái đất, nhưng mà nó cũng xảy ra hàng ngày như là sự hiện diện của con người. Thành ra đó là lý do mà lâu lâu chúng ta cứ phải nhắc đến. Nhắc đến để làm gì? Nhắc đến để chúng ta nhìn vào cái vấn đề, dù là xưa như trái đất, dù là ai cũng biết, nhưng mà chúng ta nhắc đến thì chúng ta gợi nhớ lại. Thì mỗi khi mà chúng ta sắp sửa phải đối diện như vậy đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhớ lại những cái điều dẫn tới, rồi những cái sự mà chúng ta có thể giải quyết để cho tình trạng nó không nặng nề hơn. Thì chúng ta lâu lâu cứ nhắc lại như vậy, bởi vì cái chuyện mà xảy ra và dẫm chân lại những cái bước cũ đó, nó rất là dễ xảy ra. Thành ra chúng ta cứ phải nói đi nói lại hoài. Thì trong cái lúc mà nghe những cái lời nói xấu như vậy đó, thì một cái thái độ khác mà chúng ta cũng nhắc đến ở đây là chúng ta nghe cái người kể lại đó, thì chúng ta cũng phải nhìn cái người kể lại đó là cái người như thế nào nữa, để xem tại sao họ lại kể lại cái chuyện này, và cái cách họ kể lại là như thế nào. Đó, thì một cái người gọi là thân thiết và bạn tốt của mình đó, thì thường thường người ta sẽ bào chữa cho cái câu chuyện bị nói xấu đó ngay từ trong nguồn gốc. Ta sẽ nói là, ồ, tôi biết cái anh này, anh không phải là như vậy đâu, thí dụ vậy. Thì tự cái người bạn tốt đó sẽ bào chữa cho mình ngay từ trong nguồn gốc, và sẽ không có lan truyền cái sự mà nói xấu đó ra rộng rãi hơn. Thì đó là cái người bạn tốt. Và khi mà cái người nói xấu kể lại đó, người ta thông tin cái sự kể lại này với một cái cách thức như thế nào, người ta kể lại với một cái thiện ý đã được gạn lọc để cho tình trạng nhẹ nhàng hơn, và thông tin với một cái thiện ý để báo cho mình biết, hay là để châm dầu vào lửa. Thì đó là khi mà chúng ta nghe cái sự mà kể lại đó, thì chúng ta phải xem cái người kể là người như thế nào, với cái động cơ nào. Đó, thì chúng ta cũng phải để ý tới cái điều đó. Và khi mà chúng ta nghe như vậy đó, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải xem cái sự mà nói xấu mà chúng ta là nạn nhân đó, nó sẽ gây ra những cái tổn hại gì cho chúng ta, cái hậu quả gì cho chúng ta, cái tổn thất đó về cái gì, về tài chính, về cái uy tín, về cái gì trong cuộc đời đó. Và từ đó chúng ta cũng rút ra những cái bài học đó, là tại sao mà mình lại đưa ra những cái tin tức nào để cho cái người kia hiểu về con người của mình một cách xấu như vậy. Thì dĩ nhiên là cái đó nó là cái cách để chúng ta rút ra những cái bài học để mà cải thiện chính cho mình. Thì Khôi Nguyên thấy
dạ vâng, thì đối với Khôi Nguyên đó, thì khi mà nghe, thí dụ trong một cái ngồi trò chuyện mà nghe thấy cái hơi hướng là nói xấu người này, nói xấu người kia, thường Khôi Nguyên đứng lên đi chỗ khác. Tại vì nếu mà mình tham gia là mình sai, mà nếu mà mình góp ý đó thì sẽ làm mất vui hoặc là bị người ta không ưa. Mà nếu mà mình không góp ý thì cái người bị nói xấu đó sẽ trách tại sao biết mà không nói, thì thôi đứng lên đi chỗ khác cho nó an toàn. Đã phải mất lòng đôi bên, mà mình cũng không phải nghe những cái chuyện mà mình cảm thấy là không đúng sự thật. thì cái đó là cái cách giải quyết. Nhưng mà chắc ở bên ngoài quý vị cũng có những cái cách giải quyết hay hơn, hoặc là quý vị cũng có những cái ý kiến đóng góp cho chương trình, thì chúng tôi còn khoảng 3 đến 5 phút trước khi kết thúc, nên quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Mà nhớ là đừng có góp, gọi là góp thêm dầu vô lửa để cho nó bùng lên, nó đi cái câu chuyện vui thành nó đi quá xa, phải không cô Phương nào?
À đúng là như vậy. Thì bây giờ cứ cái thái độ mà dĩ hòa vi quý của Khôn Nguyên là chắc là một thái độ khôn ngoan rồi đó. Tức là thứ nhất là đầu tiên là Khôn Nguyên cứ là nửa đùa nửa thật đó, để cho ta đừng có bắt đầu câu chuyện. Rồi sau đó khi câu chuyện đã bắt đầu nở hoa thì Khôn Nguyên nữa là tìm cái chỗ khác chạy mất tiêu. Tức là mình không muốn là cái người góp vô cái lửa đó, mà mình không muốn là cái người mà liên quan tới những cái câu chuyện đó. Thành ra là nếu mà mình có mặt ở đó mà mình không nói gì thì đâm ra mình cũng là A Tòng, mà mình nói gì thì đâm ra cũng là...
mà đó thường những cái câu chuyện hoặc là những cái chỗ, những cái tình huống đó đó, nếu mà ít người tham dự thì tự động câu chuyện nó sẽ tan biến, coi như không có gì hết. Nhưng mà càng góp vô thì cái nó càng, cái câu chuyện nó càng đi xa, nó càng nghiêm trọng hơn, nó càng đi xa hơn và nó càng ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Thành ra là tốt nhất là đừng nên gọi rằng là thấy cái chuyện đó mà lại tham gia vào.
Tham gia vào và bàn tán xôn xao. Đó, thì cái sự bàn tán xôn xao đó tùy theo cái cá tính của mỗi người, thì cái sự bàn tán xôn xao đó nó sẽ nở ra một cái chiều hướng khác. Đó, thành ra là nếu mà bàn tán xôn xao mà chúng ta nói một cái cách khôi hài, và chúng ta nói một cái cách để dẫn cái câu chuyện ra khỏi cái tầm mức xấu, thì cái sự bàn tán xôn xao đó sẽ là một bàn tán trong thiện chí, và có một cái là một cái bàn tán mà có tích cực. Nhưng nếu chúng ta lại chêm dầu vô lửa và nói những cái điều không tốt, thì đâm ra cái sự bàn tán đó sẽ dẫn đến cái hậu quả tai hại cho cái nạn nhân đó. Mà cái điều đó nó có xảy ra rất nhiều trường hợp là một sự vô tình đó, trong những cái lúc trà dư tửu hậu đó, nhiều khi nó là sự vô tình, và những cái người nạn nhân đó tự nhiên bị lãnh cái hậu quả. Và những người mà đem truyền những cái tin tức đó đi nữa đó, thì nó lại là một cái sự mà tiếp tay vô trong cái hậu quả tai hại đó. Thành ra là chúng ta chỉ có nói ở đây để chúng ta nhìn vào cái vấn đề ở tất cả một khía cạnh, một cách phân tích. Thì khi chúng ta lỡ mà sắp sửa bước vào một cái cuộc chiến giống vậy đó, thì chúng ta hãy bình tâm và nhìn vào.
Thật ra đó thì cô Nguyên thấy đó là nhiều người lắm, nhiều tình huống là đều là xuất phát từ cái sự vô ý, hoặc là nhiều khi họ chỉ nói cho vui chứ họ không có ý xấu xa gì. Chính cô Nguyên đã từng hỏi một người là ê, tại sao mà nói gì, họ nói ô vui thôi mà, đâu có gì đâu, đâu có ảnh hưởng gì lắm đâu, nói cho nó vui, cho cái câu chuyện nó thêm sinh động thôi. Nên vì thế đó nhiều người cứ nghĩ đây là cái chuyện vui và không có chú ý đến cái ảnh hưởng của cái câu chuyện đó đến cái người bị nói xấu. Thành ra họ cứ nói cho vui, rồi sau đó thí dụ người kia có hỏi thì xin lỗi, chứ họ cũng không nghĩ rằng là sẽ ngưng cái vấn đề nói xấu này. Họ cứ cho rằng là vui thì nói thôi, còn thí dụ nếu lỡ đụng chạm ô thì tôi xin lỗi.
Thì cái đó là cái rất là tai hại. Cái đó là một trong những cái đặc tính của con người mà rất là tai hại. Tại vì chỉ vui thôi, nhưng mà cái vui của mình đó, nó ăn nhầm là cái cười mình, nạn nhân đó, họ tiếp nhận như thế nào.
Thưa cô Phương Nam cũng như thưa tất cả quý vị, thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Nên trong những giây phút cuối này thì xin mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết cho chương trình thưa cô.
Vâng, thì hôm nay, cái đề tài ngày hôm nay là một đề tài cũng công nhận là xưa như trái đất, nhưng mà nó lại xảy ra hàng ngày trong đời sống. Thành ra chúng ta nhắc đến ở đây để chúng ta thấy những cái nguyên nhân của cái chuyện nói xấu là bản chất của con người. Rồi cái sự chia sẻ thì chúng ta nên kiểm soát để biết là khi nào nên vạch hết tâm tư của mình cho ai và đến mức độ nào. Rồi khi mà lỡ một cái câu chuyện đó xảy ra thì chúng ta nên xử thế như thế nào. Nói tất cả mọi tình huống thì chúng ta thấy cái quan trọng nhất vẫn là con người chính của chúng ta. Nếu mà chúng ta là một con người sống có một cái giá trị tử tế và một cái giá trị đạo đức của chính mình, thì thời gian sẽ trả lời, và những người xung quanh cũng sẽ là những cái người luật sư bào chữa cho chúng ta. Thành ra cái đó là điều quan trọng nhất, là cái con người chính thật của chúng ta. Thì lỡ mà gặp phải những trường hợp đó thì điều quan trọng của chúng ta nên bình tĩnh và không nên có một cái thái độ ngay lập tức trong cái lúc cảm xúc đang xảy ra quá cao. Rồi chúng ta nên xem xét xem cái sự tổn thất của cái sự nói dối này nó nặng nề cỡ nào. Nếu chúng ta có thể bỏ qua được thì chúng ta nên bỏ qua, để cho câu chuyện nó trở thành là những cái cơn mưa phùn nhỏ trong đời sống, mà nó không có làm cho chúng ta bị tổn hại gì quá sức. Thì dĩ nhiên là tùy theo tình huống, tùy theo con người và tùy theo cái câu chuyện thì chúng ta sẽ nhìn vào để giải quyết, để cho có một chiều hướng tốt đẹp.
Dạ vâng. Cái tinh thần. Cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mong rằng qua chương trình này chúng ta sẽ có thêm nhiều gọi rằng là ý kiến để chúng ta có thể đối phó với những tình huống bị nói xấu, cũng như tránh để mà sa đà vào cái tình huống đi nói xấu người khác. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả một ngày vui tươi và bình an, và xin hẹn lại trong chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.